namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Xin mời quý vị an tọa. Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên.
Sagge kame charupe girisi kharatate chantalihe vimane diperathe chagame taruvanagahane gehavatum hikhete fummacha yang tu deva zalatala visame yakhaganda banagati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư dạ xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2010. Hôm nay thì chúng ta tiếp theo phần sở hữu tà kiến. Thì trong phần sở hữu tà kiến này chúng ta có tìm hiểu qua cái khái niệm thế nào là tà kiến. Cái thứ hai, chúng ta đã tìm hiểu về các cái nhân sinh ra tà kiến. Cái thứ ba, chúng ta hiểu bốn cái chi phần hay còn gọi là bốn ý nghĩa của tà kiến. Và để làm rõ cái sở hữu tà kiến này thì chúng ta đang tìm hiểu bài kinh Phạm Võng, là cái bài kinh mà chính Đức Bổn Sư giảng để cho làm rõ tất cả những ai mà chưa có hiểu rõ về chánh pháp và đi lệch lạc trên con đường tiến hóa về tâm linh của mình. Thì khi học hiểu được cái bài tà kiến này thì chúng ta có thể điều chỉnh lại. Bởi vì tất cả quý vị thấy đó, đứng về mặt chi pháp thì sở hữu tà kiến nằm ở đây. Sở hữu tà kiến nằm đây. Sở hữu tà kiến nằm trong tham phần. Tham phần thì có ba. Tham phần thì có sở hữu tham, sở hữu tà kiến và sở hữu mạng, ngã mạng. Quý vị nhìn đây, chúng ta có tất cả là 8 tâm tham. 8 tâm tham này chúng ta chia ra làm hai loại. Một cái loại là 8 cái tâm tham đó, có 4 tâm tham, 4 tham này nó hợp với tà kiến. Và 4 tâm tham nó hợp với ngã mạn. Và tất cả những cái đau khổ của chúng ta là nằm ở cái gốc là các cái tâm tham của chúng ta khi khởi lên. Một là nó kết hợp với tà kiến, hai là nó kết hợp với ngã mạn. Cái này là cái cốt lõi khi chúng ta học, để mỗi người chúng ta đó hiểu biết cái giáo pháp mà tự mình đó, gỡ mình ra khỏi những cái đau khổ. Nhiều người cứ lầm tưởng rằng khi mình đến với đạo Phật thì mình cầu nguyện, rồi mình xin Đức Phật là coi như là cứu giúp mình ra khỏi những cái đau khổ đó, và nghĩ rằng Đức Phật có thể dùng cái thần thông của Đức Phật để mà đưa mình ra khỏi bể khổ. Điều đó là không có đúng. Đức Phật cứu giúp mình bằng những gì mà Đức Phật đã tự mình trải nghiệm. Mà bây giờ Đức Phật để lại cho mình cái giáo pháp. Giáo pháp đó chính là Đại Tạng. Thì chúng ta học chính cái giáo pháp này, khi chúng ta hiểu thì tự chúng ta phải gỡ ra. Bởi vì mỗi một người đó tự thắt nút cái đời sống của mình. Mỗi khi mình làm khó ai đó thì có nghĩa là mình làm khó mình. Mình tự thắt nút trong tâm mình. Mỗi khi mình buồn giận một cái gì đó là mình thắt nút ở trong tâm. Mỗi khi mình thái quá trong cái gì đó là mình tự thắt nút trong tâm của mình. Và những cái thắt nút đó chỉ có mình mới gỡ thôi, không có ai gỡ giùm cả. Giống như là cái sự giúp đỡ của tha nhân và kể cả chư thần, chư Phật, chư Thánh, thì giống như là đưa những cái công cụ, chỉ những cái cách thức. Và tự mình phải sử dụng những cái công cụ, sử dụng những cái cách thức này thì mình mới tháo gỡ ra. Còn nếu như mình không sử dụng thì mình lại tiếp tục thắt nút trong cái đời sống của mình. Cho nên khi mà chúng ta học tới những cái phần mà thuộc về tà kiến này, là bắt đầu chúng ta đi chi tiết về các cái phần tham sân si mà quý vị đã nghe rồi. Thì hôm nay là khi mà đi vào trong cái phần sở hữu tâm này đây đó, thì nó đi vào cái chi ly hơn. Bởi vì vi diệu pháp á, là nó đi vào cái tâm mình giống như là mình chụp cắt lớp. Lúc đầu quý vị sẽ thấy những cái hình ảnh tổng thể của nó, rồi bây giờ mình gỡ từng lớp thì mình thấy nó khác nữa, gỡ từng lớp thấy khác nữa, gỡ từng lớp thấy khác nữa, cũng chính là nó thôi. Rồi trong cái diền mỗi này đó thì chúng ta nhìn thấy cái tính chất hệ thống và cái tính chất vận hành của nó. Và khi chúng ta thấy nó có hệ thống, nó có vận hành như vậy là chúng ta hiểu biết là nó có một cái cơ cấu, nó có một cái guồng máy, nó có một cái tổ chức. Và đó chính là yếu tố vô ngã của nó. Và khi chúng ta thấy như vậy đó thì nơi cái tâm của chúng ta liền tách ra. Cái gì nó khởi lên trong tâm ta thì nó khởi lên. Nhưng mà nó sử dụng hết đó, toàn bộ cái sắc pháp này. Và nó sử dụng toàn bộ cái năng lực tâm pháp này để mà hợp tác với nó hay không hợp tác. Thì chúng ta đây đó có cái năng lực phán xét được. Và chúng ta có cái quyền quyết định của chúng ta ở nơi tâm phân đoán này. Tất cả mọi người đều có một cái quyền tự do, có một cái quyền quyết định. Dẫu cho mình có chịu cái áp lực, cái sự khống chế của bất cứ ai, của bất cứ hoàn cảnh nào, thì mình cũng đều có một cái quyền này. Chỉ có điều mình sử dụng mạnh mẽ hay mình sử dụng yếu ớt, mình sử dụng sáng suốt hay sử dụng không sáng suốt, đó là do mình. Như vậy, một trong những cái yếu tố mà đưa đến cái sự sáng suốt hay sự không sáng suốt trong tâm ta đó, chính là trong tâm chúng ta vắng mặt tà kiến hay có mặt tà kiến. Và khi nói rằng cái tà kiến này đó nó là thuộc vào cái chi phần của cái tâm tham. Và khi nó kết hợp là nó kết hợp với lại các cái tâm tham, tà kiến này kết hợp với các tâm tham. Quý vị hiểu tại sao mà tà kiến lại kết hợp với tâm tham? Tại sao vậy? Có ai biết tại sao tà kiến kết hợp với tâm tham? Chúng ta bỏ cái suy nghĩ đó, là tham là trộm cắp cái tài sản của người khác. Tham mà trộm cắp tài sản của người khác là một cái phần rất là thô. Có nhiều người không có dính mắc vào đó. Thấy không? Mà cái cốt lõi của cái tham á, là khi mà chúng ta ưa thích cái gì đó, chúng ta tin tưởng một cái gì đó, chúng ta cho rằng cái điều gì đó là đúng, là hợp lý với mình, thì chúng ta bám chắc vào đó, chúng ta không có nhả ra, dính chặt vào đó. Cái sự dính chặt vào đó chính là cái yếu tố của tham. Như vậy khi cái thấy, cái biết của mình mà nó nằm trong một cái giới hạn nào đó, mà mình tưởng rằng cái này là phổ cập, và mình tưởng rằng cái này là cái tột đỉnh của nó, tức là cái này là hiện tượng mà ta tưởng là bản chất, cái này là pháp tục đế mà ta tưởng là pháp chân đế, và ta lấy cái hữu hạn, ta lấy cái giới hạn, ta lấy cái mà nó chỉ là thuộc về cái hiện tượng của thế gian mà ta tưởng là bản thể của vạn pháp, ta tưởng đó là cái chân lý tuyệt đối, và ta tin chắc, ta suy nghĩ bám chặt vào đó và không bao giờ chịu nhả ra, ta đi lệch một cái con đường như vậy, đó chính là tà kiến phát sanh ở trong tâm. Tà kiến phát sanh ở trong tâm. Và không phải rằng người khác có tà kiến, mình không có tà kiến. Thưa quý vị, ngày nào mà tất cả chúng ta đây chưa nhập vào dòng thánh thì ngày đó tà kiến còn phát sanh trong tâm. Không có một ai tránh khỏi cả. Không có một người phàm phu nào tránh khỏi. Ai cũng phải còn vướng mắc nơi đây. Cho nên khi chúng ta học cái này và chúng ta chịu khó hiểu rõ, hiểu rõ về mặt khái niệm trong cái giáo pháp này, để khi nơi chúng ta đó khởi lên những cái trạng thái tâm như thế nào, thì chúng ta sẽ xem xét đó, nó có phải là sự lệch lạc trong tâm ta không. Bởi vì cái dấu hiệu mà để chúng ta nhận ra sự lệch lạc của mình, đó là những cái khổ đau trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Tức là một cái trạng thái mà chúng ta không chịu đựng được khi mà những cái quan kiến của mình đem ra mình xử lý, mình ứng dụng trong cái cách mà mình xử lý. Mình xử lý nơi đây. Tức là khi đó cái tâm tham tà kiến nó khởi lên và nó hoạt động trong cái tâm động tốc này, tức là chúng ta đang ứng xử. Khi căn chúng ta phát xuất với trần, tức là khi mà các căn chúng ta mắt, tai, mũi, lưỡi chúng ta tiếp xúc với cảnh trần bên ngoài, thì khi tiếp xúc như vậy đó là chúng ta có cái cách ứng xử với những cái mà đối tượng ở bên ngoài khi chúng ta tiếp xúc. Thì khi chúng ta ứng xử như vậy thì cái ứng xử đó chính là chúng ta đang gieo xuống ở nơi tâm động tốc này. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng khi chúng ta sinh ra thì toàn bộ cái sắc pháp này nó là cái quả của ta. Bởi vì ta tục sinh bằng tâm quả. Cái tâm quả này nó chứa hai cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất á, là cái yếu tố mà từ nơi cái tâm quả tục sinh chúng ta, nó sẽ tạo dựng nên những cái sắc pháp này phù hợp với lại những cái nghiệp mà nó đã gieo trần. Cho nên sắc thân ta chính là quả của ta. Cái thứ hai nữa, cái dòng tâm thức của chúng ta trôi chảy cho đến cái hiện kiếp này, cái mà chúng ta đang có mặt ở đây, nó là cái sự quân tập của nhiều cái kiếp, và bây giờ nó ngưng tụ lại nơi cái sắc pháp này đây. Và nơi đây nó chứa đựng đầy đủ những cái quả của nó bên trong. Và khi chúng ta nói cái quả, Thì bên trong chúng ta phải hiểu là nó có những cái hạt giống. Đây là hạt giống thiện lành. Đây là cái hạt giống bất thiện. Như vậy trong cái dòng tâm thức của chúng ta đó, những cái điều mà ô nhiễm hay không ô nhiễm, thiện hay bất thiện đó, nó là cái dòng chảy. Tôi nói một cái dòng chảy là bởi vì những cái tâm thức sinh diệt nó xô đẩy nha. Một cái sát na tử thì liền có một cái sát na sanh. Cái dòng tâm thức đó nó cứ trôi chảy trong tâm ta và nó chứa những cái chủng tử đó. Đây quý vị nhìn đây, cứ một sát na sinh thì một sát na diệt, một sát na sinh một sát na diệt. Nhưng mà khi đó một cái sát na mà này đó, một cái sát na này nó sinh lên nó diệt đó, thì tất cả cái mà nó chứa đựng bên trong đó, nó có cái điểm tiếp xúc đây á, thì nó để lại cái tài sản này cho cái người kế nghiệp của nó. Giống như cái người cha và người mẹ đó, khi chết rồi thì để lại tài sản cho con, thì con đó chết rồi để lại tài sản cho cháu. Thì như vậy quý vị cứ nghĩ như thế này, cái khi cha mẹ kế thừa tài sản của ông bà, thì khi nhận cái tài sản đó, cha mẹ có thể làm tăng hoặc làm giảm, cha mẹ có thể giàu có lên, có thể suy thoái hoàn toàn. Thì cái đứa con á, nó tiếp nhận cái tài sản của cha mẹ, nó có thể tiếp nhận một cái tài sản khổng lồ, có thể tiếp nhận một cái tài sản trung trung, có thể nó có thể tiếp nhận những cái món nợ khổng lồ. Thì cái tâm thức của chúng ta cũng vậy, nó trôi lăn trong nhiều kiếp. Thì cứ một sát na sinh, một sát na tử, thì cái sát na nào nó sinh ra, nó hoạt động rồi, thì nó để cái tài sản cho cái sát na kế tiếp. Và nó cứ để như vậy, nó cứ để như vậy. Thì như vậy nó thay đổi không lường, và nó biến đổi không lường. Thì cái đó khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy là cái tâm thức của mỗi chúng sinh luôn luôn có sự thay đổi. Nó sinh diệt và nó có cái sự thay đổi ở trong đó. Thì như vậy đó, thì cái chủng tử nó để lại, thì cái chủng tử này những cái quả nó sẽ trổ sanh. Và những cái quả này á, nó trổ sanh để chi? Để nó câu thông với bên ngoài. Nó câu thông với bên ngoài. Bởi vì chúng ta biết đó, các căn chúng ta là quả, các cái cảnh mà chúng ta tiếp xúc nó là quả, nhưng đồng thời nó cũng là hai cái nhân, nó tiếp xúc với nhau để nó tạo một cái quả mới, làm cái thức nó phát sanh. Và như vậy đó, thì khi mà chúng ta đó, các cái quả này nó tiếp xúc lẫn nhau rồi đó, thì chúng ta gieo xuống những nhân. Nhân này ở đâu ra? Nhân này từ trong những cái hạt này nó ra, nó chứa đây. Như vậy trong tâm ta đó, những cái hạt giống thiện và những hạt giống bất thiện nó đã có rồi, cho nên chúng ta mới ứng xử tại nơi đây. Chúng ta mới ứng xử tại nơi tâm động tốc này, thì những cái hạt giống thiện và bất thiện này đem ra dung trần. Thì như vậy cái kho chứa, nói chữ kho chứa chứ thực chất là nó không có chứa cái gì cả. Thế nhưng mà ý nói cái kho chứa đây là những cái gì mà nó truyền giao hết cái gia sản của nó trở lại đó, thì nơi đó đó nó đã có những cái tích trữ của cái thiện và bất thiện của nó. Thưa quý vị, nó trữ ở đâu? Nó trữ ở nơi sở hữu tưởng này. Còn cái cung cách ứng xử, cái cung cách ứng xử mà nó thành ra cái thói quen của mỗi người đó, khi mình xử lý, mình ứng xử cái gì đó, nó hiện ở đâu? Nó hiện lộ ở sở hữu tư. Sở hữu tư nó hoạt động nơi đây. Nó là cái sở hữu mà nó tạo nghiệp ở tại nơi đây. Thì khi mà trong cái dòng tưởng này nó ghi nhận quá nhiều những cái sự sai lệch từ nhiều đời, nhiều kiếp của mình, mà mình không có đủ cái phước trí để mà nhìn thấy nó, hoặc là hiểu, nghe, để biết về nó, mà tìm hiểu nó mình á, thì mình cứ giữ nguyên và cứ sống như vậy, cứ bám chặt như thế. Từ đời này qua đời khác cứ bám chặt như vậy. Và cái sự bám chặt này nó sẽ đưa đến á, làm cho những cái phần bất thiện nơi tâm mình phát sanh. Và những cái mà gọi là cái tham của mình á, cái dính chặt vào trong đó, nó càng tăng trưởng lên, thì những cái trạng thái khổ đau của mình nó lại càng tăng lên dữ dội. Thì cái phần tà kiến, để cho tất cả chúng ta đây hiểu rằng cái tầm quan trọng của nó trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì tà kiến chiếm một cái vai trò rất là quan trọng. Thì hôm trước chúng ta đi qua cái phần gọi là cái phần bài kinh Phạm Võng. Thì trong bài kinh Phạm Võng này đó, chúng ta có chia ra là hai phần. Một phần đầu của cái bài kinh Phạm Võng á, nói về 43 giới. Phần thứ hai là nói đến 62 tà kiến. Phần 62 tà kiến là cái phần chánh. Trong phần 43 giới này, thì trong phần này có nói đến 26 tiểu giới, 10 trung giới và 7 đại giới. Cái chữ tiểu giới này tức là những cái giới tổng quát. Trung giới là cắt nghĩa cái tiểu giới này sâu hơn một chút. Đại giới đó là nói chi tiết những cái tiểu giới này nhiều hơn. Thì nơi đây chúng ta có 26 tiểu giới, 10 trung giới và 7 đại giới. Thì chúng ta đã học qua rồi và cũng đã thấy được cái ích lợi của cái việc giữ giới. Thật ra là cái bài kinh Phạm Võng không phải nói đến việc giữ giới, nhưng mà sở dĩ Tâm Tâm nói như vậy là bởi vì quý vị biết là bài kinh này rất là quan trọng. Khi quý vị thọ bát quan trai, thì cái phần mà thọ bát quan trai đó là có lấy trong cái phần kinh Phạm Võng này ra để mà nói về các cái giới đây, tiểu giới, trung giới và đại giới đây. Và như chúng ta đã học qua cái bài kinh này rồi đó, thì ở đây là hai thầy trò của người du sĩ đó khen người học trò, thì khen là Đức Bổn Sư là người đó là coi như là không có phạm vào bất cứ một cái giới nào trong các giới mà nó liệt kê đây. Thì Đức Bổn Sư có nói là cái người nào mà khen như vậy, nhìn như vậy là chưa có thể hiểu được những cái thâm sâu, những cái kín ẩn, những cái diệu màu của cái pháp mà Đức Bổn Sư đã chứng đắc. Bởi vì cái này nó chỉ là một cái phần nhẹ ở bên ngoài thôi. Thì giống như chúng ta nói thế này, chúng ta nói đây là một cái cây. Cái cây ở đây, cái vỏ cây bên ngoài đó thì nó là giới. Phần á, mà bên trong này đó, cái phần bên trong của cái vỏ này, đây nó là định. Còn cái phần chính giữa đây, cái lõi bên trong á, nó là tuệ. Thì cái mà thành tựu của Đức Bổn Sư là tuệ. Cho nên cái người mà khen tặng về giới đó thì chỉ mới nhìn cái lớp bên ngoài thôi, chưa có nhìn được cái cốt lõi bên trong cái tâm của một vị Phật. Cái tối thượng của một vị Phật là tuệ giác, không phải ở giới này. Nhưng mà tất cả cái con đường tiến hóa về tâm linh của tất cả chúng sinh phải đi từ giới, định và tuệ. Vì hiểu cái này chưa? Giới, định và tuệ. Thì cái phần này chúng ta cũng đã học với hai cái cách. Cách thứ nhất để giải thích vì sao mà Đức Bổn Sư nói rằng chỉ có những kẻ phàm phu mới nhìn cái Đức Phật qua giới thôi, tức là nhìn cái vỏ thôi, chưa có đi vào cái cốt lõi của tuệ giác. Mà cốt lõi của tuệ giác đó là gì? Đó là soi sáng được tất cả những cái tà kiến mà nó khởi sinh trong tâm. Nó rất là đa dạng và có thể tóm lược lại bằng 62 cái tà kiến này đây. Thì như vậy quý vị thấy là con đường tu tập của mình phải giới, định và tuệ. Thì dùng cái tuệ này để soi sáng cái tà kiến. Khi cái giới này chúng ta chưa giữ được thì trong cái tâm của chúng ta đó, nó luôn luôn, nó như những cái lớp sóng nó sao động. Nó sao động, nó luôn luôn nó gợn sóng, luôn luôn gợn sóng không ngừng. Còn khi nào đó những cái ô nhiễm mà nó mạnh mẽ lên á, thì những cái sóng này nó khởi mạnh lên, cao hay thấp. Khi những cái ác nghiệp nó phát sanh thì nó như là sóng thần ở trong tâm, nó dữ dội như vậy. Cho nên khi nó bình ổn được rồi thì mới nói đi đến cái tuệ giác này. Bởi vì cái tà kiến này nó là một trong những cái pháp bất thiện, nó nằm đây, nó thuộc vào sở hữu bất thiện đây, nó kết hợp với các cái tâm bất thiện đây, cho nên á là nó cũng sẽ đi từng cái phần một. Chúng ta cũng phải ổn định nó từng phần một. Nhưng mà cái để mà làm cho nó hoàn toàn thoát khỏi trong tâm trí chúng ta là chúng ta phải có cái tuệ giác. Còn chúng ta học đây là khởi lên cái trí để biết mà thôi. Như vậy chúng ta đã ôn qua một chút về cái phần mà chúng ta đã học vừa qua. Thì vừa rồi trong cái phần mà đã giảng cho quý vị thì trong cái bài kinh này là chúng ta đang ở trang số 12. Quý vị dở bài kinh ra. Trang số 12 quý vị có thể xem ở cái phần mà xong bảy đại giới, tức là cái mục số 27 đó. Rồi cái phần cuối là để xong đại giới, tức là xong bảy đại giới. Thì tới cái mục số 28 là cái mục mà chúng ta đang nói về 62 tà kiến. Thì trong mục 28 thì chúng ta đã đọc xong rồi. Đọc xong rồi. Mục 29 cũng đã xong rồi. Bây giờ chúng ta qua tới mục 30. Đó là cái tụng phẩm thứ nhất, nói về thường trú luận, hay còn gọi là thường kiến. Tụng phẩm thứ nhất gọi là thường trú luận. Còn gọi là thường kiến. Để hiểu một cách đơn giản đó, về vấn đề tà kiến, thì chúng ta có thể tạm hiểu đó là khi mà nói đến tà kiến là chúng ta nói đến hai thứ là thường kiến và đoạn kiến. Để cho quý vị có cái mấu để mà có cái mấu chốt để mình nhớ vào. Giờ trước khi đi vào cái bài kinh này, đi vào cái phần 62 tà kiến này, thì tôi xin trình bày một cách tổng quát để cho quý vị có cái ý niệm sơ khởi trước khi chúng ta đi vào từng phần một. Chúng ta có thể hình dung đây là một cái trục thời gian. Như vậy khi chúng ta sinh ra đây, ví dụ như sinh ra năm 1950 chẳng hạn, thì chúng ta sống 100 năm. Sống 100 năm thì phải đến 2050 thì mất. Như vậy đây là cái khoảng thời gian này đó, là cái thời gian mà cái đời sống chúng ta có mặt đây, đời sống đó. Và tôi tạm gọi một cái chữ là hiện tại. Thì như vậy cái mà trước khi chúng ta sinh ra đời đó, chỗ này chúng ta tạm gọi nó là quá khứ. Ở đây sau khi chúng ta chết rồi nó sẽ ra sao, thì đây nó là vị lai. Vị lai là cái nó chưa đến. Thì khi mà cái người mà sống trong cái kiếp hiện tại này, tức là thấy mình đang có mặt đây, mình đang sống ở trên đời đây, thì có những người nói rằng đó, không có cái quá khứ này. Tôi sinh ra là do cha mẹ tôi sinh ra thôi. Quý hiểu cái này chưa? Là tôi có mặt trên đời này là do cha mẹ của tôi sanh tôi ra. Hết. Không có gì khác thôi. Và khi tôi chết, có nghĩa là hết luôn. Thì cái người đó chỉ thấy cái nhân hiện tại và cái quả hiện tại thôi. Cái hiện tại thôi. Còn cái trước đây thì không thấy. Thì khi mà không thấy được cái quá khứ này, nó là cái nhân, thì làm sao đó thấy được cái hiện tại này đó, nó là cái quả. Và nếu không có thấy cái hiện tại này đó, nó là nhân, thì sẽ không có thấy rằng đó, cái vị lai này là cái quả. Xin nói lại đây. Cái người mà khi chỉ thấy cái đời sống hiện tại của mình, thì chỉ nói là tôi có mặt trên thế gian này là cho cha mẹ tôi sinh ra. Tới đó hết. Không có truy về cái quá khứ. Cũng như cái người này không biết là ông ngoại, bà ngoại với ông nội, bà nội tôi là có liên quan gì với tôi cả. Không có dính dáng gì cả. Rồi đó là ông bà của ông bà tôi thì lại càng không dính dáng nữa. Và cả một cái chuỗi nó lui về quá khứ, hoàn toàn không dính dáng tôi. Thì như vậy người đó không biết rằng quá khứ là nhân, để cái hiện tại mình có mặt trên thế gian này là quả. Và chính trong cái đời sống thế gian này, những cái gì mình nghĩ trong đầu, những gì mình nói ra, những gì mình ứng xử bằng hành động, chính là mình gieo xuống cái nhân. Và cái nhân này nó sẽ tạo quả trong cái vị lai. Như vậy ngay trong cái đời sống hiện tại này, mình vừa tiếp nhận cái quả, vừa gieo cái nhân. Thì thấy rõ chưa? Tiếp nhận cái quả, gieo cái nhân. Và trong nhiều kiếp quá khứ, nếu chúng ta chia ra đây, thì cũng là tiếp nhận cái quả, gieo cái nhân. Tiếp nhận cái quả, gieo cái nhân. Cho nên là Đức Phật mới đưa cái dòng thời gian này, cái mà chúng ta vẽ bằng con đường thẳng này đấy đó, thì bây giờ đó khoanh nó lại thành cái đường tròn. Và không biết đâu là điểm khởi đầu, không biết đâu là điểm kết thúc, cho nên mới nói đây là vô thủy và đây là vô chung, không có kết thúc. Trên cái dòng đó không có kết thúc, nhưng mà nó là cái dòng của luân hồi, nó là cái dòng của nhân quả. Nếu chúng ta hiểu được cái nhân quả này thì chúng ta mới mở cái tà kiến của chúng ta ra được. Còn nếu chúng ta không hiểu cái nhân quả này thì chúng ta không có mở cái tà kiến ra được. Cái bài kinh Phạm Võng này là cái bài kinh mà sẽ trình bày những cái thuyết về vấn đề trường tồn, về vấn đề đoạn kiến. Tức là trường tồn đây là thường kiến và đây là đoạn kiến. Và nói rõ những cái nguyên nhân vì sao mà nó phát sinh cái quan điểm thường kiến, vì sao nó phát sinh những cái quan điểm đoạn kiến. Và những cái quan điểm này đó, nó chia nhánh chẻ dọc của nó ra làm sao, và ai là cái người khởi sự này lên, và khởi sự từ trong cái thấy và cái biết như thế nào. Đó là cái bài kinh Phạm Võng cho chúng ta đó hiểu được cái nguồn cội của những cái tà kiến nó phát sanh. Và nó phát sanh này đó là nó ở nơi mỗi chúng sinh khác nhau, nhưng cái nguồn cội của nó thì nó rõ ràng. Cho nên chúng ta tìm hiểu từng phần một trong cái bài kinh này để chúng ta nắm rõ như vậy. Như vậy chúng ta đến cái phẩm số 30. Cái tụng phẩm nói về thường trú luận, hay còn gọi là thường kiến. Quý vị nghe này. Này các tỳ kheo, có một số sa môn bà la môn chủ trương thường trú luận, chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn, với bốn luận chấp. Và những vị sa môn bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương thường trú luận và chấp bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luận chấp. Như vậy khi mà chúng ta nghe cái từ nói rằng bản ngã và thế giới, cái chữ thế giới này đó, chúng ta có thể hiểu nó chính là thế gian. Từ dịch nó là thế gian. Thế gian này tức là 31 cõi luân hồi. Như vậy đó, cái chủ trương mà thuộc về thường kiến á, nói rằng cái bản ngã, tức là cái ngã của chúng sinh đó, và cái thế gian mà cái chúng sinh đó sống nơi đó, tức là các cái cõi mà cái chúng sinh đó đi về, thì cái này đó nó trường tồn. Tức là cái ngã này còn gọi là cái linh hồn, hay còn gọi là cái thần thức chẳng hạn. Thì cái này đó là nó chỉ thay đổi thôi, nhưng mà nó thường thường còn, nó không có chấm dứt được. Và cái thế gian, các cái cõi này cũng thường còn. Như vậy, trong cái phần đầu nói rằng là các cái vị sa môn và bà la môn này đó, y chỉ vào cái gì, căn cứ vào cái gì mà nói rằng bản ngã và cái thế gian là trường tồn. Chúng ta nghe lời giải thích này. Chúng ta qua tới số 31. Này các tỳ kheo, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều kiếp sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 100 đời, 1000 đời, 100.000 đời, vô số trăm đời, vô số ngàn đời, vô số trăm ngàn đời. Nhớ rằng khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ, khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này. Từ chỗ kia chết đi, tôi sanh tại chỗ này. Như vậy người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết. Người ấy nói rằng bản ngã và thế gian là thường trú, là bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia, thời lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Tại sao vậy? Vì rằng tôi do nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm. Còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Này các tỳ kheo, đó là lập trường thứ nhất, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số vị sa môn, bà la môn chủ trương thường trú luận và chấp rằng bản ngã thế gian là thường tồn. Rồi, quý vị nghe này. Chúng ta đây là những người trong cõi dục. Thì khi chúng ta còn ở trong cõi dục này đó, thì cái tâm của chúng ta tốt nhất là cái tâm thiện trí mà thôi. Thì như nhiều lần Tâm Tâm có ví dụ, cái thiện trí nơi chúng ta đó, tất cả chúng ta đều có thiện trí hết. Nếu chúng ta đó không có cái thiện trí này đó, chắc chắn chúng ta không bao giờ làm người. Chúng ta có tốt mấy mà thiện trí chúng ta không có đầy đủ đó, quá yếu thì chúng ta là súc sanh, không thể là người. Mà khi là người thì chúng ta có thiện trí, sinh ra là chúng ta có thiện trí. Nhưng mà cái thiện trí này nơi mỗi chúng ta đó, thì Tâm Tâm cứ hay nói với quý vị rằng á, giống như cái người mẹ mà sanh ra cái đứa con, thì cái đứa hài nhi này nó có đôi chân, tức là chúng ta ai cũng có trí tuệ. Và cái trí tuệ này là cái đôi chân của đứa hài nhi. Nhưng mà cái đứa hài nhi này nó còn phải được tập luyện để nó có thể dùng hai cái chân của nó mà đi đứng vững vàng được. Như vậy khi chúng ta sanh ra trong đời mà chúng ta hiểu cái giá trị của cái trí tuệ, giá trị của huệ mạng trong cái đời sống tiến hóa về tâm linh của chúng ta, thì chúng ta sẽ đi cái con đường gọi là làm lành và lánh dữ. Và khi chúng ta làm lành và lánh dữ, có nghĩa là cái đôi chân của đứa hài nhi này nó đang tập những cái bước đi vững chãi để có thể chịu đựng được cái thân hình của nó mà nó có thể di chuyển được. Và cái con đường tiến hóa của chúng ta cũng như thế, thì chúng ta trở thành cái thanh niên và cái đôi chân của chúng ta không những để đi mà còn chạy rất là giỏi. Và khi cái người thanh niên này đó mà chạy giỏi rồi là muốn tập chạy, muốn tập chạy để mà đi cực nhanh, và sau này có thể trở thành làm cái người đi thi thế vận hội về điền kinh. Thì như vậy là cái người đó đang đi trên con đường tiến hóa về tâm linh. Thì cái chặng thứ hai này, cái chặng thứ hai này là cái chặng mà cái người thanh niên này đó rèn luyện cái đôi chân của mình rất là mạnh, ngày nào cũng tập luyện cả. Và cái tập luyện này chính là cái câu mà quý vị thấy là những cái vị mà đắc thiền định đây. Cho nên là trong đầu câu đầu tiên trong cái bài kinh này đó có nói thế này, là nhờ nhiệt tâm tinh tấn, tức là hết lòng, hết cái lòng thành của mình, và rất là siêng năng, rất là cần mẫn, không có phóng dật, nhờ chánh thức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định thì vị ấy nhớ cái đời sống quá khứ. Thì khi vị này đó, cái vị Sa Môn Bà La Môn này đó, quý vị nên nhớ rằng cái câu đó diễn tả là vị này khi nhập định như vậy đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đã đắc luôn. Đắc ngũ thiền rồi mới đi vào thần thông. Và vị này có túc mạng thông. Và cái túc mạng thông này á làm cho cái vị này sử dụng được cái sở hữu tưởng của mình. Và đi trên cái con đường sở hữu tưởng. Cái sở hữu tưởng này đó, nó là cái cuộn phim, nó có thể truyền qua sóng. Và chúng ta đây đó là một cái bộ máy mà chúng ta có thể bắt được cái làn sóng đó. Và nó, cái cuộn phim này nó mỗi một cái con người á, nó chứa từ vô lượng kiếp cho đến hiện tại. Chúng ta đây có những cái việc trong quá khứ của mình có thể quên hết, nhưng mà cái sở hữu tưởng trong cái tâm thức chúng ta không quên. Là do chúng ta không luyện tập cho nên là chúng ta không có sử dụng được nó. Cái này để ý, nói như thế này quý vị hiểu dễ hơn. Tất cả chúng ta đây đều có một cái năng lực nhớ lại những cái gì đã xảy ra. Bằng cớ là quý vị cứ ngồi một mình đi rồi quý vị sẽ nhớ lung tung lộn xộn hết. Như vậy cái dòng sở hữu tưởng của mình đây, ví dụ đây là cái thời điểm đây, thời điểm cái người này nè, nhớ lại, nhớ lại. Thì khi một cái người không có tu tập á thì nó nhảy, nó nhảy, kể cả nó nhảy, như vậy nó búng lộn xộn, nó nhớ lung tung lộn xộn, nhưng nó có nhớ được, có phải vậy không? Gợi lại thì quý vị cũng nhớ được, hoặc bất thình lình cũng có thể nhớ được. Ai cũng có một cái khả năng có thể nhớ lại được quá khứ, có thể đi về tương lai. Cái năng lực chúng ta có hết. Nhưng mà cái năng lực này chúng ta không làm chủ được. Tại sao không làm chủ được? Là bởi vì chúng ta bị sự điều khiển của phóng dật. Và phóng dật nó làm cho chúng ta đó nhảy lung tung lộn xộn. Vì chúng ta hiểu phóng dật đó là nó như là một cái hòn đá mà nó ném mạnh vào trong cái đống tro. Thì cái đống tro nó bung lên, nó không có một cái chiều hướng nào cả. Thì cái mà chúng ta đó, trong cái tâm thức hoạt động chúng ta, chúng ta nhảy về quá khứ một cách lộn xộn, không có thể điều động theo ý muốn được, hoặc là nhảy về tương lai một cách lộn xộn như vậy đó, đó là chúng ta đang bị một cái ma lực nó chi phối. Nhưng khi một cái người mà đã đắc định rồi, đã rèn được túc mạng thông rồi, thì người này đó có thể đi từng bước trên cái đoạn đường này lui trở về. Bởi vì cái phương pháp mà luyện tập về cái thần thông này đó, nó có một cái phương pháp hẳn hoi. Và tôi không có thể nào mà trình bày cho quý vị ở đây. Nó có hết, không phải không có. Và cái này người ta chỉ giảng dạy cho những người đã đắc định rồi. Ví dụ như Ngài Mahasi mà dạy cho bà Dipama đó, thì cái này cũng là dạy riêng cho một mình bà đó. Dạy riêng cho cái người đắc định, chứ pháp này không có được đem ra giảng dạy. Nhưng mà tôi nói cái tổng quát đó cho quý vị thấy là nó đi trên cái đường sở hữu tưởng này. Và chính trên con đường sở hữu tưởng này mà các Sa Môn, Bà La Môn đã đắc định và có túc mạng thông ở mức độ nào đó, thì quý vị này có thể quay về được một kiếp của trái đất. Một kiếp của trái đất á, thì nó có đó thành, có trụ, có hoại và có không. Nó có bốn giai đoạn này. Thì trong cái phần đầu tiên đó là nói về những người có túc mạng thông mà có thể đi về một kiếp trái đất. Và một kiếp trái đất này, quý vị có thể hình dung mỗi một cái giai đoạn của nó đó. Thì trong kinh điển có thế này. Trong kinh điển có đưa một cái ví dụ thế này. Quý vị nghe cái ví dụ này quý vị biết. Có ví dụ đó nói thế này, là có một cái tảng đá cực lớn. Thì có một người đó có một cái khăn mỏng, mà cứ 100 năm đó thì mới lấy cái khăn mỏng đó dắt cái nước rồi mới để trên cái tảng đá đó, để cho đều hết cái tảng đá. Thì cứ 100 năm nó lại mới đặt một lần. Mà đặt như vậy cho đến khi nào cái tảng đá đó tiêu hoại không còn nữa thì nó mới là một cái phần của cái kiếp trái đất. Thì quý vị hiểu nó lâu chừng nào. Những vị này đó có cái năng lực nhớ lại 100.000 kiếp sống, nhiều trăm ngàn kiếp sống ở trong quá khứ. Bởi vì 100 năm đối với thế gian thì nó lâu dài, nhưng mà trên cái con đường mà gọi là vô lượng kiếp của mình á, thì nó không có thể nào kể xiết được cả. Những vị này có cái năng lực trở về cái quá khứ. Và khi trở về quá khứ là thấy cái gì? Thấy hồi đó đó, vào cái năm đó, tháng đó đó, thì tôi sinh ra cha mẹ tôi là ai? Tôi lớn lên đó, tôi có gia đình như thế nào? Và tôi đó là thuộc dòng dõi thế nào? Tôi đã khổ, tôi đã buồn, tôi đã vui, tôi đã sống ra làm sao, và tôi đã chết tại chỗ nào? Và sau đó tôi tái sanh lại ở đâu? Trong 31 cõi này, tôi đã tái sanh lại ở đâu? Và người đó thấy rõ ràng, chính xác như vậy. Thấy biết rõ ràng, chính xác, không sai dạy. Và người đó nói rằng vậy, như vậy tôi đâu có gì mất đi đâu. Tôi vẫn trường tồn mà. Và các cái cõi này, 31 cõi này nó vẫn còn đây mà, thì nó vẫn là trường tồn. Vì vậy cái quan điểm mà nói về đó, sự trường tồn này đó có mặt. Thì tôi cũng có chết, thì tôi lại là tái sanh lại. Nhưng mà tôi đây không mất, mới nói là cái bản ngã nó trường tồn. Quý vị hiểu cái này chưa? Tôi đã sinh ra ở cái đất nước này, với cha mẹ này, với cái gia đình này, tôi đã sướng vui buồn khổ thế này, tôi đã thành công thất bại thế này, rồi sau đó tôi chết tôi lại tái sanh vào một cái nơi khác, rồi tôi lại nhớ kỹ như vậy, tôi luân hồi ở đây. Và cái bản ngã này, tức là chính tôi đây, không mất. Cái 31 cõi của thế gian này đây không mất. Thì như vậy nó là trường tồn. Quý vị hiểu này chưa? Đây không phải là một người thường nói, mà một vị đã đắc định đây, đắc ngũ thiền và có túc mạng thông. Và như vậy vị này là chư thiên. Vị này là một cái vị phạm thiên, chứ không phải là một cái người bình thường, không phải là chư thiên ở cõi dục, mà là vị phạm thiên có đắc định đàng hoàng, nói thấy rõ biết rõ. Nhưng mà nãy đó tôi có nói với vị là cái thấy rõ biết rõ này nó trong một cái giới hạn, nó trong một cái phạm vi. Mà cái người này tưởng rằng cái phạm vi này là phổ cập, tưởng rằng cái phạm vi này đó là coi như nó là cái chân lý đúng cho tất cả. Nó không phải vậy. Người này thấy một cái khía cạnh, nhưng mà cái chiều sâu của cái vị phạm thiên này không thấy. Đó là cái tâm của chúng sinh này sinh diệt, nó sinh diệt từng sát na. Vị phạm thiên này thấy rõ tôi đã sinh ra và tôi đã chết đi, rồi tôi lại sinh ra rồi tôi lại chết đi. Khi tôi ở cõi này, khi tôi ở kia, tôi ở cõi khác. Nhưng mà 31 cõi này khi tôi lưu chuyển, thật ra không hết 31 cõi đâu, phải trừ ra 4 cái cõi của thiền vô sắc giới này đây. À, thì nó còn lại chỉ có 27 cõi thôi. Lưu chuyển trong 27 cõi này, 27 cõi này còn đây. Giống như bây giờ quý vị nói là bây giờ mà đi ra chợ lớn, đi ra Sài Gòn là, hoặc là đi về Long An là đi lên Tây Ninh, thì đó nó còn y nguyên đó. nó đâu có mất, phải vậy không? Bây giờ nếu mà chết tại Tây Ninh này rồi bây giờ sanh lại Sài Gòn thì đi về Tây Ninh cũng được, hiểu không? Thành ra cái người này nó khi thấy rõ vậy mới nói rằng như vậy cái bản ngã của tôi là trường tồn, và các cái cõi này tức là thế gian này là trường tồn. Bởi vì đi lại quá nhiều mà quý vị. Ví dụ như người này sanh ra ở cõi thú, rồi lại tái sanh, rồi lại sanh về cõi thú ở một cái nơi khác chẳng hạn. Rồi người này đó là bỏ cái kiếp thú sanh làm kiếp người ở tại nơi cái trú xứ này, rồi lại sau đó là được trở lại trú xứ khác vân vân. Thì người ta thấy là cái ngã, cái bản ngã tức là con người tôi vẫn còn đó. Những cái nơi chốn mà tôi đã từng đến và từng đi và từng trở lại thì nó còn đó. Thì như vậy nó là cái mà y cứ, đó là cái cơ sở mà để cho cái luận thuyết về thường kiến phát sanh. Và quý vị nghĩ rằng những người này không đơn giản đâu. Những vị này là có học trò, có đồ đệ rất là đông, và cũng dạy cho những cái người đồ đệ này đó hành thiền và cũng đắc thiền. Và những vị này, học trò này cũng đắc túc mạng không, và cũng có thể thấy y như vậy, rõ ràng thấy biết đúng như vậy, và xác định rằng lời thầy mình dạy là đúng. Và người ta cứ truyền như thế, truyền như thế, truyền như thế, nó thành một cái quan điểm, và không ai cãi được cả. Là tại vì người ta thấy biết rõ ràng, không có mơ hồ. Thành ra người ta xác định như vậy. Nhưng cái thấy biết này nó là không có thấy được cái thực tính pháp của cái bản ngã và của thế gian này. Như hồi đầu tiên đó, khi chúng ta học về cái khái niệm của tà kiến, thì cái thực tính pháp của bản ngã và thế gian này là thực tính pháp của các pháp hữu vi, tức là nó vô thường, khổ và vô ngã. Thì những vị chư thiên này chưa thấy được cái chiều sâu, mà kết luận ở trong một cái phạm vi giới hạn này và bám chặt vào đây, trở thành cái mà mình gọi là cái chánh kiến của mình, ví dụ không? Mà hay gọi là quan kiến, tức là cho rằng đây là cái hiểu đúng nhất của mình và bám chặt vào cái đúng nhất đó, mà không có đi sâu vào trong bản thể của vạn pháp. Và nó là cái đầu mối của cái thường kiến này phát sanh. Và khi mà chúng ta học những cái phần tiếp theo đây đó, là những cái phần mà từ cái căn bản này nó triển khai ra mà thôi, chứ không có đi sai khác được. Xin mời quý vị nghĩ vậy là.